là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận mô hình trồng rau trong nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 5 tại trường Chính trị tỉnh, tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức. Chủ trì hội thảo có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự hội thảo còn có Trung tướng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch Hội đồng biên tập phụ trách tổng biên tập tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt, đại diện các cơ quan trung ương, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo các ban sở ngành địa phương trong tỉnh cùng các cơ quan thông tấn báo chí.
Hội thảo phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chuyên gia bàn thảo sâu sắc hơn về vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức, nhìn nhận đánh giá một cách khách quan thực trạng phát huy vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông trong tuyên truyền giáo dục xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua. Đặc biệt nhận định đánh giá đúng tình hình, đề xuất những giải pháp tối ưu nhất nhằm phát huy một cách hiệu quả vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 47 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà báo. Các tham luận đề cập đến những vấn đề lý luận và thực tiễn cùng những kinh nghiệm liên quan đến nội dung phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò các cơ quan báo chí truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức, như những vấn đề lý luận chung về đạo đức trong Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò các cơ quan báo chí truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò các cơ quan báo chí truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, quan điểm của các cơ quan quản lý về phát huy vai trò các cơ quan báo chí truyền thông góp phần xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Qua hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích để việc tiếp tục phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức. Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Yên Bái sẽ phối hợp chắt lọc ý kiến tham luận góp ý để xây dựng báo cáo kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Yên Bái và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức.
Thưa quý vị và các bạn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý vào các dự án luật, gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, luật căn cước công dân sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh.
Phát biểu định hướng những nội dung cần tham gia góp ý, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đề nghị các đại biểu, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị tập trung nghiên cứu, chủ động tham gia ý kiến về sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung đối với các dự án luật, phạm vi sửa đổi bổ sung về hồ sơ các dự án luật, về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của các dự thảo luật với hệ thống pháp luật hiện hành. Tập trung cho ý kiến vào những vấn đề cụ thể, nhất là đối với những dự án luật hiện đang triển khai mà còn những vướng mắc bất cập khi thực thi tại cơ sở. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận cũng mong muốn các đại biểu cho ý kiến về các nội dung khác của các dự án luật, điển hình như kết quả thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip điện tử trên địa bàn, những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh, những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, các giải pháp thực hiện trong thời gian tới và đề xuất kiến nghị với tỉnh, các bộ ngành trung ương, với chính phủ và Quốc hội. Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia góp ý vào các dự án luật công an.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu đứng thứ 20 trên 25 tổng số 63 tỉnh thành phố về xếp hạng đánh giá chỉ số chuyển đổi số. Để đạt được mục tiêu đề ra, hiện tỉnh Yên Bái đang tập trung ưu tiên mọi nguồn lực triển khai có hiệu quả chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, tổ chức đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, huy động nguồn lực xây dựng, ứng dụng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số, tăng cường quản lý vận hành và tổ chức hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, người dân doanh nghiệp về ý nghĩa tầm quan trọng của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Với trên 82.000 ha đất rừng nằm trong 4 lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng lớn nhất tỉnh Yên Bái, mỗi năm huyện Mù Cang Chải nhận được 50 tỷ đồng để chi trả cho trên 5.400 hộ và gần 100 cộng đồng nhóm hộ nhận giao khoán bảo vệ rừng. Nguồn thu dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện tại tập trung vào 4 loại hình dịch vụ, đó là thủy điện, nước sạch, nước công nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Hiện Yên Bái có 64 cơ sở trong tỉnh và 21 cơ sở ngoài tỉnh đang sử dụng dịch vụ môi trường rừng và đều đóng góp quỹ để chi trả cho chủ rừng, cộng đồng dân cư, các hộ gia đình và cá nhân. Theo luật lâm nghiệp, nguồn thu này còn tiếp tục được mở rộng đến các doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực khác như du lịch sinh thái, chế biến gỗ rừng trồng, nông nghiệp sạch. Nhờ có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhiều thôn bản trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xây dựng thành công mô hình phát triển sinh kế, giải quyết việc làm, hỗ trợ hoạt động tuần tra, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng nhiều công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
Hiện nay toàn tỉnh có 75 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 14 hợp tác xã, 54 tổ hợp tác, 78 trang trại, 783 gia trại, 369 hộ kinh doanh dịch vụ và 3 câu lạc bộ doanh nhân do cựu chiến binh làm chủ. Hàng năm tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho trên 10.000 người là con em cựu chiến binh và lao động địa phương. Thực hiện phong trào cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi, hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh đã phát huy tinh thần năng động sáng tạo, phát triển đa dạng các ngành nghề kinh tế từ sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đến du lịch dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Các hội viên còn giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Trong 4 tháng đầu năm 2023, hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã kiểm định cho hơn 10.000 xe ô tô. Trong đó, 21% xe không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Các trường hợp này phải sửa chữa khắc phục các hạng mục kỹ thuật có khiếm khuyết khi được kiểm định đạt yêu cầu mới được cấp chứng nhận đăng kiểm. Theo đại diện các trung tâm đăng kiểm, đa phần các lỗi liên quan đến điện, đèn, khí thải. Những trường hợp này phần lớn là các xe cũ và chủ phương tiện đi thay những phụ tùng không chính hãng của nhà sản xuất, mua trôi nổi trên thị trường không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái vừa thông báo sẽ tiến hành đóng các điểm đấu nối giao thông trái phép vào quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn. Cụ thể sẽ đóng các điểm đấu nối trái phép ở các tuyến quốc lộ 2D hay còn gọi là đường Hoàng Thi, quốc lộ 32. Đối với hệ thống đường tỉnh sẽ đóng một số điểm trên tuyến quốc lộ 163, tỉnh lộ 164, tỉnh lộ 170, tỉnh lộ 171. Các điểm này thuộc địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên. Việc đóng các điểm nối giao thông trái phép vào các bến bãi tập kết, khai thác cát sỏi trên địa bàn nhằm giảm nguy cơ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, an toàn công trình, đường bộ và ô nhiễm môi trường, đồng thời chấn chỉnh và lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại tỉnh Yên Bái, hiện nay đã và đang hình thành nhiều vùng trồng cây dược liệu có sự liên kết giữa doanh nghiệp và người dân. Điều này vừa đa dạng các loại cây phát triển kinh tế, vừa giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, đồng thời mở ra cơ hội cho các hợp tác xã doanh nghiệp chế biến sâu các sản phẩm dược liệu mang lại thu nhập cao trên một diện tích đất canh tác cũng như so với các loại cây trồng khác, ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Mô hình trồng cây khôi nhung, trà hoa vàng dưới tán rừng của hợp tác xã nuôi trồng dược liệu Bình An, xã Xuân Long, huyện Yên Bình. Được thành lập từ năm 2019, đến nay hợp tác xã đã mở rộng diện tích trồng lên tới trên 25 ha khôi nhung, 70 ha cát sâm, 5 ha trà hoa vàng, liên kết với 32 hộ nông dân trong vùng. Do được trồng dưới tán rừng, có độ ẩm và bóng mát phù hợp, kết hợp với việc chăm sóc bằng phân hữu cơ, đã giúp người dân nơi đây có thu nhập khá cao, từ 70 đến 80 triệu đồng một năm. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn 7, xã Xuân Long, huyện Yên Bình nói.
Về thu nhập mà làm mà theo liên kết thì cũng từ chỗ anh Thắng này với chúng tôi, thì anh Thắng là người làm đầu tiên, xong là đưa chúng tôi vào là cùng làm, cùng theo nhóm với nhau, cùng nhau làm, cùng nhau phát triển kinh tế. Trong một năm của cái khôi nhung thì một H5 đấy thì hàng năm thì nó cũng thu nhập từ từ 70 đến 80 triệu trên một năm.
Nhờ có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi, đến nay hợp tác xã đang tiếp tục đưa vào trồng nhiều loại cây dược liệu như thiên niên kiện, khôi nhung, trà hoa vàng dưới tán rừng cũng như trong nhà lưới. Sản phẩm làm ra đến đâu được thu hái sơ chế và xuất bán ngay đến đó, giúp duy trì thu nhập ổn định cho các thành viên hợp tác xã, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Anh Vũ Quyết Thắng, giám đốc hợp tác xã nuôi trồng dược liệu Bình An, huyện Yên Bình cho biết.
Và hiện tại bây giờ tôi đang sản xuất theo một chuỗi là từ khâu bắt đầu từ sản xuất cho đến bao tiêu sản phẩm, rồi là ra cái sản phẩm cuối cùng. Theo một cái quy trình riêng của hợp tác xã và đảm bảo làm sao để cho cái sản phẩm từ các hộ nông dân đến hợp tác xã và ra sản phẩm là sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, an toàn và rõ nguồn gốc.
Việc phát triển cây dược liệu ở Yên Bái được triển khai bài bản, được quy hoạch về vùng trồng tại các địa phương. Trên cơ sở đó, cấp ủy chính quyền các cấp chủ động phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân lựa chọn cây trồng phù hợp để đưa vào trồng, đồng thời kết nối các thành viên hợp tác xã, hợp đồng lao động với người dân phát triển vùng nguyên liệu và ký kết thu mua sản phẩm. Ông Lương Ánh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết.
Sau khi hợp tác xã và sản xuất đối với cây cà gai leo thì đã mang hiệu quả cho nông dân, đặc biệt là đối với trồng lúa thì đối sản lượng một năm là không đạt. Sau khi mà đưa cây cà leo vào thì sản xuất thì đã thu được lợi nhuận, đặc biệt đối với bà con nông dân là có được cái thu nhập hơn so với cây trồng lúa thuần.
Khu vực trồng cây cà gai leo của Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp và Dược liệu Yên Bái tại xã Đông Quương, huyện Văn Yên, do được quy hoạch thành vùng trồng tập trung thuận tiện cho người nông dân trong việc trồng, chăm sóc và thu hoạch, nên hợp tác xã đã liên kết với hàng chục hộ nông dân trong vùng để trồng và sơ chế bán cho các doanh nghiệp thu mua với sản lượng hơn 300 tấn khô một năm. Trung bình 1 hectare cà gai leo cho khoảng 12 tấn khô một năm, mang về nguồn thu hơn 200 triệu đồng. Trong khi đó, người nông dân chỉ mất một lần trồng cho thu hoạch tới 3 năm. Việc trồng, chăm sóc, thu hoạch không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học và tuân thủ đảm bảo sạch cỏ, sạch rác khi thu hoạch. Đầu ra đã được hợp tác xã ký kết bao tiêu toàn bộ. Chị Hoàng Thị Xanh, thôn Khe Tràm, xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói.
Trồng cà gai leo này là có thu nhập cao hơn với lúa, vậy là ngô. Một năm chúng tôi thu hoạch là được, một ha là được 200 triệu, khoảng 200 triệu. Riêng bản thân tôi thì cảm thấy là tôi là một hộ nông dân liên kết với hợp tác xã. Tôi muốn liên kết là lâu dài với hợp tác xã. Mong rằng chúng tôi, nông dân chúng tôi là chỉ mong là hợp tác xã lúc nào cũng tạo điều kiện công việc cho chúng tôi làm ổn định ạ.
Anh Phạm Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Nông nghiệp và Dược liệu Yên Bái cho biết.
Năm 2020 thì chúng tôi xuất được sản lượng là 10 tấn lá khô của khôi nhung. Còn đến năm 2021 thì xuất ra thị trường được hơn 5 tấn. Và năm 2022 thì chủ yếu là bán lẻ trên các kênh bởi vì giá trị của nó được cao hơn. Đó, đến 2023 thì là chúng tôi vẫn đang tiếp tục là mở rộng cái quy mô đó và là bán về những khu vực như Hà Nội, về Hưng Yên, rồi là về Bắc Ninh.
Hiện toàn tỉnh Yên Bái có khoảng trên 630 loại cây thuốc được phân thành 11 nhóm thuốc chữa bệnh, một số loại cây dược liệu quý có giá trị. Trên cơ sở chủ trương định hướng phát triển cây dược liệu của chính phủ, thực hiện đề án cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Yên Bái đã chủ trương cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, xác định phát triển cây dược liệu gắn liền với phát triển và bảo vệ rừng để nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi cho sự sinh trưởng của các loài cây dược liệu cùng những chính sách hỗ trợ từ địa phương và chủ động của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong đầu tư, đã từng bước hình thành các vùng nguyên liệu chất lượng, quy mô, tạo điều kiện chế biến sâu các sản phẩm, đưa cây dược liệu trở thành cây trồng mũi nhọn, giúp xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, sản xuất rau sạch phục vụ người tiêu dùng đang là xu hướng được các hộ nông dân hướng đến. Một trong những phương pháp hỗ trợ quy trình trồng rau sạch được người dân áp dụng khá phổ biến chính là mô hình trồng rau trong nhà lưới theo hướng sản xuất hữu cơ. Nhờ hệ thống lưới bao quanh nên cản trở được côn trùng xâm nhập, giảm tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thời gian trồng gối các vụ rau cũng ngắn hơn. Nhờ phương pháp trồng rau đạt tiêu chuẩn an toàn và giá thành hạ, công chăm sóc giảm được người tiêu dùng tin tưởng, nên thị trường đầu ra rộng mở mang lại thu nhập cao cho người dân. Ghi nhận mô hình rau sạch tại thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên.
Đầu tư 600 triệu để xây dựng hệ thống nhà lưới, 5 năm nay gia đình chị Bùi Thị Quỳnh, thôn Yên Hòa, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cung cấp hàng tấn rau sạch cho các hệ thống cửa hàng OCOP và người dân tại địa phương. Sau khi trừ chi phí mỗi năm, gia đình chị có nguồn thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng, chị Quỳnh nói.
Từ cái giá trị kinh tế mà từ cái hữu cơ thì cái nhất là về giá trị dinh dưỡng của các rau củ quả thì cái nhất là nó bị đảm bảo cho sức khỏe của người dân cũng như là đối với gia đình. Cái thứ hai nữa là cái sự sinh trưởng và phát triển của cây nó bền hơn so với phân hóa học. Cái thứ ba nữa là từ cái sử dụng cái phân hữu cơ thì cái giá trị dinh dưỡng của rau củ quả mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Và cái hướng tới đó là người dân bây giờ là sẽ tiến tới là sẽ sử dụng các loại rau củ quả an toàn và đem lại cái giá trị kinh tế cũng như là cái hiệu quả nó cao hơn.
Từ diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả năm 2017, chị Quỳnh đã nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà lưới để trồng rau sạch. Mặc dù chi phí ban đầu xây dựng cao so với cách sản xuất truyền thống, nhưng theo chị Quỳnh, phương thức này có những ưu điểm vượt trội và là cách hữu hiệu nhất để trồng rau an toàn. Bởi trồng rau trong nhà lưới giúp hạn chế thuốc bảo vệ thực vật và người nông dân sẽ phải sản xuất theo hướng hữu cơ là chính. Tùy từng thời điểm, chị Quỳnh đưa những loại cây trồng phù hợp với mùa vụ. Hiện nay, chị đang trồng chủ yếu giống cà chua Israel, có nhiều ưu điểm như quả to, chắc, ít hạt và nhiều thịt. Chị Quỳnh chia sẻ.
So với cà chua bình thường thì đối với cây cà chua này sống chịu hạn được trong nhà kính với cái độ nhiệt cao hơn. Cái giá trị dinh dưỡng của cái cây cà chua này nó cũng nhiều bột, cái nhất là ưu điểm là nhiều bột. Cái hai nữa là cái độ sai quả của nó cũng rất là nhiều. Thế chính vì thế mà giá cả thị trường cũng được tăng cao hơn so với các mặt hàng như rau cỏ các loại khác. Và từ đó thì cũng đem lại giá trị kinh tế cao so với cái mảnh đất trong nhà kính này với diện tích là 1.500 m² thì cho sau khi thu hoạch và đã cho ra sản phẩm cũng như là giá trị của từ cái cây cà chua này thì đem lại giá trị kinh tế là thu nhập là từ đến 15 đến 20 triệu đồng trừ chi phí đi.
Để sản phẩm của mình có giá thành ổn định, thậm chí cao hơn giá thành trên thị trường, chị Quỳnh tuân thủ nguyên tắc trồng rau lệch mùa vụ, tức là sản phẩm làm ra cho thu hoạch sớm hơn hoặc muộn hơn so với các hộ có cùng loại sản phẩm. Để làm được điều đó, ngoài áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật, một trong những kinh nghiệm được chị Quỳnh chia sẻ là luân phiên cách trồng. Giống như vụ cà chua hiện tại được chị trồng trong túi bầu mà không trồng trực tiếp trên luống đất, điều này giúp chị hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế sâu bệnh mà cây trồng vẫn đủ dinh dưỡng phát triển tốt và cho năng suất cao, đảm bảo chất lượng, chị Quỳnh chia sẻ.
Trong những cái vụ trước ý, thì tôi có trồng cà chua trực tiếp dưới nền ruộng rồi. Thế thì để cho thay đổi lại cái cách trồng cũng như là để không có bệnh nó bị tái lập lại ở dưới nguồn đất cũ thì tôi đã qua nghiên cứu học hỏi cũng như là qua các lớp tập huấn rồi tôi sẽ chuyển đổi sang bầu. Cái thứ nhất là cũng tận dụng được cái nguồn đất mà mình đang sử dụng. Cái thứ hai nữa là từ cái hệ thống của cái túi bầu này thì giá trị dinh dưỡng của đất nó vẫn đảm bảo cho cây để phát triển sinh trưởng tốt. Và chính vì thế mà tôi sẽ sử dụng luân chuyển từ bầu xong đó hết vụ xong tôi lại trồng xuống đất để cho đem lại cái giá trị kinh tế cho các vụ cây được tốt hơn.
Bên cạnh cà chua, năm nay chị Quỳnh còn đưa giống dưa chuột bao tử vào trồng trong nhà lưới. Giống dưa chuột này một vụ có thể thu hoạch từ tháng 7 âm lịch năm trước đến tháng 4 âm lịch năm sau. Với diện tích hiện có, năm nay gia đình chị Quỳnh bán ra thị trường khoảng 10 tấn dưa, thu lãi gần 100 triệu đồng. Cái hay ở mô hình trồng rau trong nhà lưới của chị Quỳnh đó là cách chị tận dụng các loại lá cây, rau củ quả để làm phân bón. Cứ mỗi đợt tỉa lá hay thu hoạch rau, toàn bộ thân lá được đưa vào các thùng đặt xung quanh vườn, ủ một thời gian nước thải từ bồn ủ lại được pha trộn với nước tưới qua các ống nhỏ giọt trực tiếp, tiếp tục cung cấp nguồn dinh dưỡng nuôi cây trồng. Bằng cách này, chị đỡ khá nhiều công dọn dẹp sau mỗi mùa vụ, lại tiết kiệm được chi phí phân bón, sản phẩm làm ra đảm bảo các tiêu chuẩn hữu cơ. Đánh giá về mô hình áp dụng công nghệ cao trong sản xuất của chị Quỳnh, ông Đinh Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, nói.
Trong cái đánh giá của địa phương ấy, thì trong những năm vừa rồi thì nếu như cái cây con giống mới có năng suất cao, hiệu quả thế và áp dụng các quy trình kỹ thuật sản xuất công nghệ cao như ví dụ như trong nhà kính nhà lưới đây thì nó giảm được cái chi phí về sản xuất về thuốc phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và nâng lên cái giá trị sản phẩm, nâng lên cái giá trị của sản xuất lên từ 15 đến 20%. Đấy là chung, thế còn những cái mô hình như này thì có thể đạt đến 30-40% so với cái sản xuất truyền thống.
Trồng rau trong nhà lưới mà gia đình chị Bùi Thị Quỳnh xã Yên Hợp hiện đang áp dụng không còn xa lạ với người nông dân. Với cách làm này, chị Quỳnh có thể tiết kiệm tới 70% lượng nước tưới và 70% tiền điện phục vụ sản xuất so với cách làm truyền thống. Do đó, mô hình sản xuất tiên tiến này có thể giảm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng, cung cấp cho người tiêu dùng các thực phẩm sạch. Tuy nhiên, cũng theo chị Quỳnh, quy trình trồng rau trong nhà lưới không chỉ đòi hỏi người dân phải đầu tư tâm huyết theo dõi sát sao từ khi xuống giống, chăm sóc, thu hoạch và thực hiện vụ mùa mới. Riêng chi phí đầu tư cơ sở ban đầu là điều khiến các hộ nông dân còn chần chừ và đó cũng là lý do hình thức sản xuất này chưa được phổ biến trên địa bàn tỉnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Thưa quý vị, tiếp tục triển khai mục tiêu về xây dựng và phát triển văn hóa con người thành phố Yên Bái, văn minh thân thiện, đoàn kết, sáng tạo hội nhập giai đoạn 2021-2025, đồng thời không ngừng nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân thành phố. Ngay từ đầu năm 2023, thành phố Yên Bái đã tập trung chỉ đạo các xã phường, cơ quan đơn vị triển khai xây dựng mô hình hạnh phúc tiêu biểu, nổi trội và mô hình gia đình hạnh phúc, thôn hạnh phúc, tổ dân phố hạnh phúc, thôn tổ dân phố kiểu mẫu với những hoạt động cách làm thiết thực hiệu quả tại cộng đồng dân cư. Qua triển khai thực hiện các mô hình đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự đồng thuận tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân.
Tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái hiện có 325 hộ với trên 1.000 nhân khẩu. Triển khai thực hiện mục tiêu của phường Nguyễn Phúc và thành phố Yên Bái về xây dựng mô hình gia đình hạnh phúc, thôn hạnh phúc, tổ dân phố hạnh phúc, thôn tổ dân phố kiểu mẫu. Ngay khi có các văn bản chỉ đạo của các cấp, tổ dân phố Phúc Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các tiêu chí, xây dựng mô hình đến các gia đình trong tổ dân phố, đồng thời thành lập và ra mắt mô hình liên gia bình đẳng hạnh phúc với 17 hộ gia đình tham gia. Qua triển khai nhận thức của các hộ gia đình về xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội đã có những chuyển biến tích cực. Ông Hoàng Trần Đạt, tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Mọi gia đình đều có một cái ý thức chung là xây dựng cho cái câu lạc bộ thành một cái tập thể, một nhóm liên gia đình là thực hiện tốt những chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng cái mỗi gia đình là một cái gia đình hạnh phúc, bình đẳng và cùng nhau là giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống để tạo ra cái niềm vui, cái hạnh phúc không những của một gia đình mà của cả một câu lạc bộ.
Ông Phạm Hồng Quảng, tổ trưởng tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Để chuyển biến về mặt nhận thức của cán bộ và nhân dân trong cái tổ gia đình này đã có sự chuyển biến và thay đổi rất tốt, rất tích cực. Cụ thể là đã tự giác tham gia các cái phong trào của đường phố, rồi các gia đình là đã sống hòa thuận hơn, hạnh phúc hơn. Tình cảm giữa ông bà, với cha mẹ với con cháu, anh em, họ hàng, ruột thịt thì gắn bó hơn.
Góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với phát huy và nhân rộng các mô hình gia đình tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố hạnh phúc, tổ dân phố kiểu mẫu đảm bảo thiết thực hiệu quả có sức lan tỏa trong toàn dân. Phường Nguyễn Phúc đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các chuẩn mực giá trị đạo đức văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đề cao đạo đức trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc và các ngành thành viên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng giữ gìn hạnh phúc bền vững ở mỗi gia đình. Thành lập và ra mắt 7 mô hình liên gia bình đẳng hạnh phúc ở 7 trên 7 tổ dân phố, với mỗi mô hình có từ 15 đến 20 hộ gia đình tham gia, trên cơ sở đó để chỉ đạo nhân rộng trong toàn dân.
Phường Nguyễn Phúc phấn đấu năm 2023 có gần 92% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 85,7% tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 7/7 tổ dân phố đạt tổ dân phố kiểu mẫu. Bà Phùng Thị Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Ủy ban dân phường cũng đã xây dựng 7 mô hình gia đình hạnh phúc tiêu biểu nổi trội để góp phần vào xây dựng chỉ tiêu hạnh phúc trên địa bàn của phường. Đến nay thì 7 mô hình cũng đã đi vào hoạt động. Qua quá trình nắm bắt tình hình tại cơ sở, đối với các mô hình hiện nay cũng đã tổ chức lễ ra mắt và tổ chức xây dựng quy chế, tổ chức triển khai thông qua các quy chế đó để cho các hộ dân được tham gia góp ý và tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay thì cơ bản các cái hộ gia đình trên địa bàn được xây dựng các cái mô hình gia đình liên gia bình đẳng hạnh phúc trên địa bàn của phường Nguyễn Phúc hết sức là phấn khởi và khẳng định rằng đây là một cái mô hình sẽ đem lại nhiều cái nội dung chỉ tiêu hạnh phúc đối với người dân trên địa bàn.
Với mục tiêu năm 2023, xã Tuy Lộc có trên 91% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hơn 90% trở lên gia đình đạt gia đình hạnh phúc, 6 trên 6 thôn được công nhận thôn văn hóa, thôn hạnh phúc, 2 trường học trên địa bàn đạt trường học hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân xã được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đồng thời xây dựng một mô hình điểm về xây dựng thôn hạnh phúc tại thôn Minh Thành. Ngay từ đầu năm, xã Tuy Lộc đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực trong việc tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Để đạt được mục tiêu trong năm 2023, thì địa phương cũng đã tích cực tuyên truyền đối với các thôn, đến với các hộ dân trên địa bàn. Thế và để thực hiện tốt cái nội dung này thì địa phương cũng vận dụng và đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó là sự vào cuộc cũng như là chung tay của người dân để đạt được các cái chỉ tiêu trong xây dựng thôn hạnh phúc và thôn hạnh phúc tiêu biểu trong năm 2023.
Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa, con người, góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Năm 2023, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công ích, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân, phát động phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng các mô hình trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, khu dân cư hạnh phúc, thôn tổ dân phố hạnh phúc, xã phường hạnh phúc. Triển khai tuyên truyền dưới hình thức như lồng ghép trong các buổi họp thôn, tổ dân phố, các buổi sinh hoạt của các tổ chức hội đoàn thể và lồng ghép thực hiện của các phong trào khác đảm bảo hiệu quả thiết thực, phấn đấu sớm đạt mục tiêu đề ra. Năm 2023, tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 91,3%, tỷ lệ thôn tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 89%, 100% cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa và phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 76%. Mỗi cơ quan đơn vị địa phương xây dựng từ 1 đến 2 mô hình hạnh phúc tiêu biểu nổi trội, qua đó góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.